Phẩm 10. 10 La Mã. Phẩm Nam Cư Sĩ. 1 La Mã, người hưởng dục. Một thời, Thế Tôn Chúa Savatthi tại Shetavana, khu vườn của ông Anathapindika. Rồi Nam Cư Sĩ Anathapindika đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Anathapindika đang ngồi một bên: Này gia chủ, có 10 người hưởng dục này có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là 10? Ở đây, này gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm cầu tài sản phi pháp với sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản phi pháp với sức mạnh, vì ấy không tự mình được an lạc, hân hoan, không có chia sẻ, không làm các công đức. Ở đây, này gia chủ, có người hưởng dục, tầm cầu tài sản phi pháp với sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản phi pháp với sức mạnh, vì ấy tự mình được an lạc, hân hoan, không có chia sẻ, không làm các công đức. Ở đây, này gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm cầu tài sản phi pháp với sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản phi pháp với sức mạnh, tự mình được an lạc, hân hoan, chia sẻ, làm các công đức. Ở đây, này gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp với sức mạnh và không với sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp với sức mạnh và không có sức mạnh, vì ấy không tự mình được an lạc, hân hoan, không có chia sẻ, không làm các công đức. Ở đây, này gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp với sức mạnh và không có sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp với sức mạnh và không với sức mạnh, tự mình được an lạc, hân hoan, nhưng không chia sẻ, không làm các công đức. Ở đây, này gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp với sức mạnh và không với sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp với sức mạnh và không với sức mạnh, vì ấy tự mình được an lạc, hân hoan, có chia sẻ, có làm các công đức. Ở đây, này gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm cầu tài sản đúng pháp, không với sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp, không với sức mạnh, vì ấy không tự mình được an lạc, hân hoan, không chia sẻ, không làm các công đức. Ở đây, này gia chủ, có người hưởng dục tầm cầu tài sản đúng pháp, không với sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp, không với sức mạnh, vì ấy tự mình được an lạc, hân hoan, không chia sẻ, không làm các công đức. Ở đây, này gia chủ, có người hưởng dục tầm cầu tài sản đúng pháp, không với sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp, không với sức mạnh, vì ấy tự mình an lạc, hân hoan, chia sẻ, làm các công đức. Và vị này hưởng thụ các tài sản ấy với tâm tham trước, đắm say, mê loạn, không thấy sự nguy hại, không với trí tuệ xuất ly. Ở đây, này gia chủ, có người hưởng dục, tầm cầu tài sản, đúng pháp, không với sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp, không với sức mạnh, vị ấy tự mình an lạc, hân hoan, chia sẻ, làm các công đức. Và vị này hưởng thụ các tài sản ấy, không với tâm tham trước, không đắm say, không mê loạn, thấy sự nguy hại, với trí tuệ xuất ly. Tại đây, này gia chủ, vì hưởng dục này, tâm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, vị ấy không tự mình an lạc, hân hoan, không chia sẻ, không làm các công đức. Này gia chủ, vì hưởng dục này, do 3 điều bị quở trách, tầm cầu tài sản phi pháp, dùng sức mạnh là điều thứ nhất bị khiển trách, không tự mình an lạc, hân hoan là điều thứ hai bị khiển trách, không chia sẻ, không làm các công đức là điều thứ ba bị khiển trách. Này gia chủ, vì hưởng dục này có ba điều bị quở trách. Tại đây, này gia chủ, vì hưởng dục này, tầm cầu tài sản phi pháp, dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, vì ấy tự mình an lạc, hân hoan, không chia sẻ, không làm các công đức. Này gia chủ, vì hưởng dục này, có hai điều bị quở trách, và một điều được tán thán. Vì ấy, tầm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh do điều thứ nhất này bị quở trách. Vì ấy, tự mình an lạc, hân hoan do một điều này được tán thán. Vì ấy không san sẻ, không làm các công đức do điều thứ hai này bị chỉ trích. Vì hưởng dục này, này gia chủ, có hai điều này bị chỉ trích và một điều này được tán thán. Tại đây, này gia chủ, vì hưởng dục này, tầm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, vì ấy tự mình an lạc, hân hoan, san sẻ và làm các công đức. Vì hưởng dục này, này gia chủ, có một điều bị chỉ trích và hai điều được tán thán. Vì ấy tầm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, do điều này bị chỉ trích. Vì ấy tự mình an lạc, hân hoan, do điều thứ nhất này được tán thán. Vì ấy chia sẻ và làm các công đức, do điều thứ hai này được tán thán. Vì hưởng dục này, này gia chủ, có một điều bị chỉ trích và hai điều được tán thán. Tại đây, này gia chủ, vì hưởng dục này, tâm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, vì ấy không tự mình an lạc, hân hoan, không chia sẻ, không làm các công đức. Vì hưởng dục này, này gia chủ, có một điều được tán thán, có ba điều bị chỉ trích. Vì ấy, tâm cầu tài sản đúng pháp, không dùng sức mạnh, do một điều này được tán thán. Vì ấy, tâm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, do điều thứ nhất này bị chỉ trích. Vì ấy, không tự mình an lạc, hân hoan, do điều thứ hai này bị chỉ trích. Vì ấy, không chia sẻ, không làm các công đức, do điều thứ ba này bị chỉ trích. Vì hưởng dục này, này gia chủ, có một điều này được tán thán và ba điều này bị chỉ trích. Tại đây, này gia chủ, vì hưởng dục này, tâm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, dễ tự mình an lạc, hân hoan, không chia sẻ, không làm các công đức. Ngoài hưởng dục này, này gia chủ, có hai điều được tán thán và hai điều bị chỉ trích. Vì ấy, tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh, do điều thứ nhất này được tán thán. Vì ấy, tầm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, do điều thứ nhất này bị chỉ trích. Vì ấy, tự mình an lạc hân hoan, do điều thứ hai này được tán thán. Vì ấy, không san sẻ, không làm các công đức, do điều thứ hai này bị chỉ trích. Vì hưởng dục này, này gia chủ, có hai điều này được tán thán và hai điều này bị chỉ trích. Tại đây, này gia chủ, người hưởng dục này tâm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, vì ấy tự mình an lạc, hân hoan, chia sẻ và làm các công đức. Vì hưởng dục này, này gia chủ, cả ba điều được tán thán và một điều bị chỉ trích. Dễ tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh do điều thứ nhất này được tán thán. Dễ tầm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh do điều thứ nhất này bị chỉ trích. Dễ ấy tự mình an lạc, hân hoan, cho điều thứ hai này được tán thán. Vì ấy chia sẻ, và làm các công đức do điều thứ ba này được 8 tháng. Vì hưởng dục này, này gia chủ, có 3 điều này được 8 tháng và 1 điều này bị chỉ trích. Tại đây, này gia chủ, vì hưởng dục này, tầm cầu tài sản đúng pháp và không đúng sức. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh, vì ấy tự mình an lạc, hân hoan, không chia sẻ và làm các công đức. Vì hưởng dục này, này gia chủ, có 1 điều được 8 tháng và 2 điều bị chỉ trích. Vì ấy tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh, do điều này được 8 tháng. Vì ấy không tự mình an lạc, hân hoan, và điều thứ nhất này bị chỉ trích. Vì ấy không chia sẻ, không làm các công đức, do điều này bị chỉ trích. Vì hưởng dục này, này gia chủ, có 1 điều này được 8 tháng và 2 điều này bị chỉ trích. Tại đây, này gia chủ, người hưởng dục này tâm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh, vì ấy tự mình an lạc, hân hoan, không chia sẻ, không làm các công đức. Vì hưởng dục này, này gia chủ, có 2 điều được 8 tháng và 1 điều bị chỉ trích. Vì ấy tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh, do điều thứ nhất này được 8 tháng. Vì ấy tự mình an lạc, hân hoan, do điều thứ hai này được 8 tháng. Vì ấy không chia sẻ, không làm các công đức, do điều thứ nhất này bị chỉ trích. Vì hưởng dục này, này gia chủ, có 2 điều được 8 tháng và 1 điều bị chỉ trích. Tại đây, này gia chủ, người hưởng dục này tâm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh, vì ấy tự mình an lạc, hân hoan, chia sẻ và làm các công đức. Và người ấy thọ các tài sản ấy, tham đắm, đắm sai, mê loạn, không thấy sự nguy hại, không có xuất ly với trí tuệ. Người hưởng dục này, này gia chủ, có 3 điều được 8 tháng và 1 điều bị chỉ trích. Vì ấy tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh, do điều thứ nhất này được 8 tháng. Vì ấy tự mình an lạc, hân hoan, do điều thứ hai này được 8 tháng. Vì ấy chia sẻ các công đức, do điều thứ ba này được 8 tháng. Vì ấy thọ hưởng các tài sản ấy, tham đắm, đắm sai, mê loạn, không thấy sự nguy hại, không có xuất ly với trí tuệ, do một điều này bị chỉ trích. Vì hưởng dục này, này gia chủ, có 3 điều này được 8 tháng và 1 điều này bị chỉ trích. Tại đây, này gia chủ, vì hưởng dục này tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh, vì ấy tự mình an lạc, hân hoan, chia sẻ và làm các công đức. Người ấy hưởng thọ các tài sản, không có tham đắm, không có đắm say, không có mê loạn, thấy được sự nguy hại, có xuất ly với trí tuệ. Vì hưởng dục này, này gia chủ, có 4 điều được 8 tháng. Vì ấy tầm cầu đúng pháp và không dùng sức mạnh, do điều thứ nhất này được 8 tháng. Vì ấy tự mình an lạc, hân hoan, do điều thứ hai này được 8 tháng. Vì ấy chia sẻ và làm các công đức, do điều thứ ba này được 8 tháng. Vì ấy thọ hưởng các tài sản ấy, không tham đắm, không có đắm say, không có mê loạn, thấy được sự quy hại và xuất ly với trí tuệ. Do điều này được 8 tháng. Vì hưởng dục này, này gia chủ, có 4 điều này được 8 tháng. Này gia chủ, 10 hàng người hưởng dục này có mặt hiện hữu ở đời. Trong 10 hàng người hưởng dục này, này gia chủ, người hưởng dục tầm cầu tài sản đúng pháp, không dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp, không dùng sức mạnh, vì ấy tự mình an lạc, hân hoan, chia sẻ, làm các công đức, hưởng thọ các tài sản, không tham đắm, không đắm say, không mê loạn, thấy được sự nguy hại. Có xuất ly với trí tuệ, trong 10 hạng người hưởng dục này, hạng người này là tối thượng, là tối thắng, là thượng thủ, là vô thượng, là tối tôn. Ví như, này gia chủ, từ con bò có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có sanh tô, từ sanh tô có thục tô, từ thục tô có tinh túy của thục tô, đề hô, tinh túy thục tô được xem là tối thượng ở đây. Cũng vậy, này gia chủ, trong 10 hạng người hưởng dục này, vì hưởng dục này, tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh, vì ấy tự mình an lạc, hân hoan, chia sẻ và làm các công đức, thọ hưởng các tài sản ấy, không tham đắm, không đắm sai, không mê loạn, thấy được sự nguy hại, có xuất ly với trí tuệ, hạng người này là tối thượng, tối thắng, thượng thủ, vô thượng và tối tôn. Hai La Mã, sợ hãi và hận thù. Bây giờ, có gia chủ Anathapindika đi đến Thế Tôn. Thế Tôn nói với gia chủ Anathapindika đang ngồi xuống một bên. Này gia chủ, khi nào vị thánh đệ tử làm cho lắng dịu năm sợ hãi hận thù, thành tựu bốn chi phần, dự lưu, khéo thấy, khéo thể nhập, thành lý với trí tuệ? Nếu dễ muốn, có thể tự trả lời với mình rằng, ta đã đoạn tận địa ngục, ta đã đoạn tận bàn sanh, ta đã đoạn tận ngạ quỷ, ta đã đoạn tận các cõi dữ, ác thú, đọa xứ, ta chứng được dự lưu, không còn bị đọa lạc, quyết chắc cứu cánh, được giác ngộ. Thế nào là năm sợ hãi, hận thù, được làm cho lắng dịu? Này gia chủ, sát sanh, do duyên sát sanh, tạo ra sợ hãi hận thù ngay trong hiện tại, tạo ra sợ hãi hận thù ngay trong tương lai, khiến tâm cảm thọ khổ ưu. Người từ bỏ sát sanh, không tạo ra sợ hãi hận thù ngay trong hiện tại, không tạo ra sợ hãi hận thù ngay trong tương lai, không khiến cho tâm cảm thọ khổ ưu. Người từ bỏ sát sanh, làm lắng dịu sợ hãi hận thù này. Này gia chủ, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm sai trong men rượu, rượu nấu, do duyên đắm sai rượu men, rượu nấu, tạo ra sợ hãi hận thù ngay trong hiện tại, tạo ra sợ hãi hận thù ngay trong tương lai, khiến cảm thọ khổ u về tâm. Người từ bỏ không đắm sai trong rượu men, rượu nấu, tạo ra những sợ hãi hận thù ngay trong hiện tại, không tạo ra sự sợ hãi hận thù trong tương lai, không khiến cảm thọ khổ u về tâm. Với người từ bỏ đắm sai rượu men, rượu nấu, như vậy, sợ hãi hận thù này được lắng dịu. Năm sợ hãi hận thù này được lắng dịu, thế nào là thành tựu bốn dự lưu phần? Ở đây, này gia chủ, vì thánh đệ tử thành tựu tịnh tính, bất động đối với Thế Tôn. Đây là Thế Tôn, là bậc A-la-hán, chánh đẳng, chánh giác, minh hạnh túc, hiền tuệ, thế gian giải, vô thường sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Dễ thành tựu tịnh tính, bất động đối với Pháp.
Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu.
Vì ấy thành tựu tịnh tính, bất động đối với chúng tăng. Diệu hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, chân chánh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là bốn đôi, tám chúng. Chúng đệ tử Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được đảnh lễ, đảnh được khắp tai là phước điền vô thượng ở đời. Vì ấy, thành tựu với những giới được các bậc thánh ái kính, không bị phá hủy, không bị uế nhiễm, không bị bể dụng, không bị điểm chấm, đưa đến giải thoát, được bậc trí tán thán, không chấp trước, đưa đến thiền định. Đây là thành tựu bốn chi phần dự lưu này. Thế nào là thánh chánh lý được khéo thấy, khéo thể nhập với trí tuệ? Ở đây, này gia chủ, vị thánh đệ tử quan sát như sau: do cái này có, do cái này sanh, cái kia sanh, do cái này không có, cái kia không có, do cái này diệt, cái kia diệt, tức là do duyên vô minh, có các hành, do duyên các hành, có thức, do duyên thức, có danh sắc, do duyên danh sắc, có sáu nhập, do duyên sáu nhập, có xúc, do duyên xúc, có thọ, do duyên thọ, có ái, do duyên ái, có thủ, do duyên thủ, có hữu, do duyên hữu, có sanh, do duyên sanh, có già chết, sầu, bi, u, não. Như vậy là sưu tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Do vô minh diệt, không có dư tàn, nên các hành diệt. Do các hành diệt, nên thức diệt. Do thức diệt, nên danh sắc diệt. Do danh sắc diệt, nên sáu nhập diệt. Do sáu nhập diệt, nên xúc diệt. Do xúc diệt, nên thọ diệt. Do thọ diệt, nên ái diệt. Do ái diệt, nên thủ diệt. Do thủ diệt, nên hữu diệt. Do hữu diệt, nên sanh diệt. Do sanh diệt, nên già chết, sầu bi, khổ u, não diệt. Như vậy là hoàn toàn khổ ẩn đại diệt. Đây là thánh lý được khéo thấy và khéo thể nhập với trí tuệ. Này gia chủ, khi nào với vị thánh đệ tử năm sợ hãi ấy được giải thoát, được lắng chịu, bổn chỉ lưu phần này được thành tựu và thanh lý này được khéo chấp nhận và khéo thể nhập với trí tuệ, thời nếu muốn, vị ấy có thể tự mình trả lời về mình rằng: ta đã đoạn tận địa ngục, ta đã đoạn tận cõi chữ ác thú đọa xứ, ta đã chứng được dự lưu, không còn bị đọa loạt, quyết chắc chứng đạt cứu cánh giác ngộ. Ba La Mã kiến. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Jetavana, một khu rừng Anatha Pindika. Bấy giờ có gia chủ Anatha Pindika vào buổi sáng thật sớm đi ra Savatthi để ý kiến Thế Tôn. Rồi gia chủ Anatha Pindika suy nghĩ: này không phải thời để ý kiến Thế Tôn, Thế Tôn đang thiền tịnh, cũng không phải thời để ý kiến các vị tỳ kheo đang tu tập về ý. Các tỳ kheo tu tập về ý đang thiền tịnh, vậy ta hãy đi đến khu rừng các du sĩ ngoại đạo. Rồi gia chủ Anatha Pindika đi đến khu rừng các du sĩ ngoại đạo. Lúc bấy giờ, các du sĩ ngoại đạo đang ngồi, hội họp, đang tụ họp ồn ào, cao tiếng, lớn tiếng, bất luận những vấn đề, phù phiếm. Các du sĩ ngoại đạo ấy thấy gia chủ Anatha Pindika từ xa đi về, khi thấy vậy, liền dặn dò bảo với nhau: hãy bớt ồn ào, các tôn giả, chớ có làm ồn, các tôn giả. Gia chủ Anatha Pindika đây đang đến, một đệ tử của Sa môn Gotama. Trong những đệ tử của Sa môn Gotama có gia đình mặc áo trắng ở Savatthi, gia chủ Anatha Pindika một trong những vị ấy. Các vị ấy ít ưa ồn ào, được huấn luyện trong ít ồn ào, tán thán ít ồn ào. Nếu vị ấy thấy hội chúng ít ồn ào, vị ấy có thể nghĩ đến thăm ở nơi đây. Rồi các du sĩ ngoại đạo ấy giữ im lặng. Rồi gia chủ Anatha Pindika đi đến các du sĩ ngoại đạo ấy, sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo ấy những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Các du sĩ ngoại đạo ấy nói với gia chủ Anatha Pindika đang ngồi một bên: này gia chủ, hãy nói lên Sa môn Gotama có kiến gì. Thưa các tôn giả, tôi không biết tất cả kiến của Thế Tôn. Này gia chủ có thể không biết tất cả kiến của Sa môn Gotama, nhưng này gia chủ, hãy nói cho các tỳ kheo có kiến gì. Thưa các tôn giả, tôi không biết tất cả kiến của tỳ kheo. Này gia chủ có thể không biết tất cả kiến của Sa môn Gotama, gia chủ có thể không biết đến tất cả kiến của các tỳ kheo. Vậy này, gia chủ, hãy nói về kiến của gia chủ. Thưa các tôn giả, thật không khó gì để cho chúng tôi trả lời về kiến của chúng tôi. Nhưng các tôn giả hãy trả lời về kiến của các tôn giả trước, rồi sau thật không khó gì để chúng tôi trả lời về kiến của chúng tôi. Khi được nói vậy, một du sĩ ngoại đạo nói với gia chủ Anathapindika, thường còn là thế giới, kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng. Này gia chủ, như vậy là kiến của tôi. Một du sĩ ngoại đạo khác nói với gia chủ Anathapindika, vô thường là thế giới, kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng. Như vậy là kiến của tôi. Rồi một du sĩ ngoại đạo khác nói với gia chủ Anathapindika, có biên tế là thế giới, không có biên tế là thế giới. Mạng sống và thân thể là một, mạng sống và thân thể là khác. Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại sau khi chết. Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết. Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng. Này gia chủ, như vậy là kiến của tôi. Khi nghe nói vậy, gia chủ Anathapindika nói với các du sĩ ngoại đạo ấy, thưa các tôn giả nào nói như sau, thường còn là thế giới, kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng. Này gia chủ, như vậy là kiến của tôi. Kiến này của tôn giả ấy, hoặc nhân tự mình tác ý không hợp lý, hay do duyên nghe tiếng người khác nói, kiến ấy như vậy, được sanh, được tác thành, khổ vi, do tâm suy tư, do duyên khởi lên. Và cái gì được sanh, được tác thành, do tâm suy tư, do duyên khởi lên, cái ấy là vô thường. Cái gì vô thường, cái ấy là khổ. Cái khổ ấy, tôn giả chấp trước dính vào. Cái khổ ấy, tôn giả chấp nhận. Thưa các tôn giả nào nói như sau? Vô thường là thế giới này, có biên tế là thế giới này, không biên tế là thế giới này. Sinh mạng và thân thể là một, sinh mạng và thân thể là khác. Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại sau khi chết. Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng. Này gia chủ, như vậy là kiến của tôi. Kiến này của tôn giả ấy, hoặc nhân tự mình tác ý không hợp lý, hoặc do duyên nghe tiếng người khác nói. Kiến như vậy được sanh, được tác thành, do tâm suy tư, do duyên khởi lên. Và cái gì được sanh, được tác thành, do tâm suy tư, do duyên khởi lên, cái ấy là vô thường. Cái gì là vô thường? Cái gì vô thường? Cái ấy là khổ. Cái khổ ấy, tôn giả chấp trước. Cái khổ ấy, tôn giả chấp nhận. Khi được nói vậy, các du sĩ ngoại đạo ấy nói với gia chủ Anathapindika, này gia chủ, tất cả kiến của chúng tôi đã được nói lên. Này gia chủ, hãy nói lên kiến của gia chủ là gì? Thưa các tôn giả, phần cái gì được sanh, được tác thành, do tâm suy tư, do duyên được khởi lên, cái ấy là vô thường. Cái gì vô thường, cái ấy là khổ. Cái gì khổ, cái ấy là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Tôi có kiến như vậy, thưa các tôn giả, này gia chủ, phàm cái gì được sanh, được tác thành, do tâm suy tư, do duyên được khởi lên, cái ấy là vô thường. Cái gì vô thường, cái ấy là khổ. Cái gì khổ, cái ấy, này gia chủ lại chấp trước. Cái ấy, này gia chủ lại chấp nhận. Thưa các tôn giả, phàm cái gì được sanh, được tác thành, do tâm suy tư, do duyên được khởi lên, cái ấy là vô thường. Cái gì vô thường, cái ấy là khổ. Cái gì khổ, cái ấy là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Như vậy là như thật, khéo thấy với chánh trí tuệ. Và từ nơi khổ ấy, tôi như thật rõ biết sự xuất ly hơn thế nữa. Khi nghe nói như vậy, các du sĩ ngoại đạo ấy ngồi im lặng, hoang mang, thụt vai, cúi đầu, sững sờ, không nói nên lời. Rồi gia chủ Anathapindika, sau khi biết các du sĩ ngoại đạo ấy im lặng, hoang mang, thụt vai, cúi đầu, sững sờ, không nói lên lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, gia chủ Anathapindika câu chuyện với các du sĩ ngoại đạo ấy như thế nào, thuật lại tất cả cho Thế Tôn rõ. Lành thay, này gia chủ, như vậy, này gia chủ, những kẻ ngu si ấy thường cần phải được bác bỏ với sự khéo bác bỏ nhờ chánh pháp. Rồi Thế Tôn với một bài pháp thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ gia chủ Anathapindika. Rồi gia chủ Anathapindika sau khi được Thế Tôn với bài pháp thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Rồi Thế Tôn, sau khi gia chủ Anathapindika ra đi không bao lâu, bảo với các vị tỳ kheo, tỳ kheo nào, dầu đã được đầy đủ 100 năm an cư mùa mưa trong pháp và luật này, vị ấy cần phải như vậy. Thường thường bác bỏ các du sĩ ngoại đạo với sự khéo bác bỏ nhờ chánh pháp như gia chủ Anathapindika đã khéo bác bỏ.